Lincoln và khoản tiền lớn đầu tiên trong đời. Thước đo quan trọng nhất đối với một người không phải ở vị trí của họ giữa vinh hoa phú quý, mà là chỗ đứng của họ trước thách thức và gian truân. Martin Luther King. Một buổi chiều năm 1855, một luật sư người Philadelphia ăn mặc sang trọng bước xuống thành phố thảo nguyên Springfield, Illinois. Ông lân la hỏi đường tới nhà Abraham Lincoln. Theo lời chỉ dẫn, ông đã tìm đến một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Một người đàn ông gầy, cao lêu nghêu, mặc chiếc áo sơ mi dài tay ra mở cửa. Chân và tay của ông dài một cách khác thường, hai vai thì hẹp, lưng hơi khòm, bàn chân và bàn tay to một cách lạ lùng. Mái tóc đen xơ xác như thể chưa bao giờ được chải chuốt tử tế. Đặc điểm duy nhất để lại ấn tượng trong lòng người khách là đôi mắt của ông, một đôi mắt sâu mang mát buồn và ngời sáng thật thông minh. Người khách từ Philadelphia tự giới thiệu: "Tôi là Watson, luật sư cho một nhóm nhà sản xuất vừa lập quỹ chung để ủng hộ một người mà có thể là ông biết, đó là Manny ở Rockford, Illinois." Gương mặt Lincoln lộ vẻ thích thú. "Có phải vụ kiện McCormick, Manny hay không?" Vụ kiện giữa McCormick và Manny là một trong những vụ kiện tụng đình đám và gây chú ý nhiều nhất lúc bấy giờ. Trước những thành công trực trở của Cyrus McCormick, nhiều công ty nhỏ đã tiến hành sản xuất máy gặt mà không trả tiền bản quyền sáng chế cho McCormick. Cyrus Hall McCormick sinh năm 1809, mất năm 1884 ở quận Rockbridge, Virginia, là một nhà sáng chế và là người sáng lập ra công ty máy gặt McCormick. Công ty này đã trở thành một phần của công ty máy gặt quốc tế vào năm 1902. Tất cả đều khẳng định rằng máy móc của họ khác với mẫu thiết kế của McCormick. Phẫn nộ, McCormick đã thuê những luật sư danh tiếng nhất đất nước để khởi kiện công ty đối thủ dường như đang có lợi thế hơn, là công ty Manny & Son. Các nhà sản xuất khác nhận thấy tất cả bọn họ sẽ bị ảnh hưởng không tốt nếu như Manny thất bại và phá sản. Cho nên Watson đã khuyên thân chủ của mình rằng vụ kiện sẽ được thẩm phán Drummond xét xử ở phía bắc quận Illinois, mà có lẽ sẽ là Springfield. Tốt hơn là các ông nên tìm sự ủng hộ rộng rãi ở đây. Hãy tìm một luật sư ở địa phương có quan hệ tốt với thẩm phán. Và đó là lý do vì sao Watson lại tìm tới ngôi nhà gỗ ở Springfield để nói chuyện với vị luật sư cao kèo. Ông đã đưa ra cho Lincoln một mức thù lao khá là hấp dẫn, giao trước $500 kèm theo lời hứa về một khoản tiền công lớn mà trước đó Lincoln chưa từng được đề nghị. Quả thật, Lincoln chưa bao giờ xử lý một vụ kiện đem lại một khoản tiền công vượt quá vài trăm đô la. Và vào lúc đó, tên tuổi của ông cũng chưa được các vùng lân cận biết tới nhiều. Watson đã không nói cho Lincoln biết một vài điều thực tế về vụ kiện này. Khi Watson đã đi, Lincoln vẫn còn thẫn thờ vì ngạc nhiên. 46 tuổi, ông vẫn chỉ là một người nợ nần chồng chất, tâm trí tràn ngập một cảm giác thất bại. Rồi giờ đây, bỗng dưng ông lại có cơ hội để trở thành luật sư nổi tiếng trên toàn quốc. Ông không biết gì về luật sáng chế hay cơ học của máy gặt lúa, nhưng với tính cần cù siêng năng, ông có thể học tất cả những điều đó. Tuy nhiên, ông vẫn lo lắng một điều. Trong phòng xử án, ông sẽ phải đối mặt với những người miền Đông, thông thái và lịch lãm, có thừa kinh nghiệm và học vấn. Trong suốt thời gian căng thẳng chuẩn bị hầu tòa, Lincoln chỉ nhận được một vài bức thư từ Watson. Nhưng đọc những bức thư đó, ông lại có cảm giác như mình đã được giao phó toàn quyền xử lý vụ kiện. Càng lúc ông càng tự tin. Một hôm ông được thông báo rằng với sự nhất trí của hai bên, địa điểm xét xử sẽ thay đổi từ Springfield sang Cincinnati. Tất nhiên là Lincoln không hề quen biết vị thẩm phán ở vùng này. Lincoln cảm thấy lẽ ra họ phải hỏi ý kiến của ông về vấn đề này. Nhưng rồi ông cũng không để tâm lắm và tự nhủ rằng Watson sẽ trợ giúp ông tất cả các chi tiết. Lincoln tới Cincinnati để gặp gỡ thân chủ của mình. Ông càng lạc quan hơn khi thấy họ rất tôn trọng khả năng của ông và đặt nhiều hy vọng vào ông. Trong túi ông lúc này là bản tóm tắt hồ sơ mà ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Tương lai của ông đặt cược cả vào trong đó. Trong những dịp quan trọng như vậy, việc ăn mặc chỉnh chu giúp ông cảm thấy vô cùng tự tin. Nhưng trong con mắt của những luật sư miền Đông thì ông lại chẳng khác nào một tay nhà quê vụng về với bộ quần áo lôi thôi không phù hợp. Chiếc quần dài không tới mắt cá chân, còn thứ mà ông đang mang ở chân lại chẳng khác nào mới chẻ lao dơ bẩn. Những ngày tháng sau đó là những ngày vỡ mộng của Lincoln. Ông nhận ra rằng một luật sư khác tên là Edwin Stanton đã được chỉ định để bào chữa cho vụ kiện. Trên thực tế, người ta đã thuê ông ta gần như ngay từ đầu. Khi Manny đưa Lincoln tới phòng của Stanton ở khách sạn, cánh cửa mở ra, nhưng Lincoln thì phải đợi ở bên ngoài. Stanton, người đàn ông thấp bé có dáng vẻ hung dữ, nhìn ông ta rồi quay lại nói lớn với Manny. Anh ta đang làm gì ở đây? Tống cổ anh ta ra ngoài đi. Tôi không quen biết với một con khỉ vụng về như vậy. Nếu tôi không thể tìm được một người đàn ông lịch thiệp để phối hợp với mình trong vụ kiện này, thì tôi sẽ không làm đâu. Lincoln im lặng. Trước sự sỉ nhục quá phũ phàng và đau đớn, ông coi như mình không nghe thấy gì cả. Đầu ngẩng cao, bất chấp nỗi tủi hổ đang bóp nghẹt trong tim, ông đi xuống lầu. Ở đây người ta giới thiệu ông với một luật sư khác tên là George Harding. Sau đó cả đoàn đi tới phòng xử án. Ở đó luật sư của cả hai bên bắt tay chào nhau. Tất cả đều quen biết nhau từ trước, nhưng Lincoln thì không được giới thiệu với ai cả. Ông đứng lạc lõng ở bàn của luật sư bào chữa. Đã thành luật, mỗi bên chỉ được phép đưa ra hai bài phát biểu. Theo cách nói của Watson lúc trước, Lincoln nghĩ rằng ông sẽ được bào chữa trong một vài ngày trước khi Stanton tham gia vụ kiện. Cho nên ông giả định mình có quyền đưa ra lý lẽ ủng hộ cho Manny trước. Luật sư của McCormick, River D. Johnson, đã giơ tay nói một cách ý tứ. Chúng tôi thấy rằng ở đó có ba luật sư bào chữa. Chúng tôi sẵn lòng lắng nghe đầy đủ những lý lẽ của họ. Và nếu họ yêu cầu mỗi bên được phát biểu trên hai lần, chúng tôi cũng vẫn sẵn lòng. Chúng tôi chỉ thắc mắc rằng người đồng sự của tôi, ông Edward Dickerson, có được phép phát biểu hai lần nếu chúng tôi muốn như vậy hay không? Lincoln nhận thấy Stanton và Harding đã nhìn nhau như thể đang trao đổi suy nghĩ, còn ông thì chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc. Stanton nói, chúng tôi không dám mong nhận được sự trọng lượng của bên quyền. Chúng tôi cũng không có ý định đưa ra hơn hai lời phát biểu. Chúng tôi không muốn vi phạm quy tắc của tòa. Lincoln cau mày. Ông ta định đưa ra lý lẽ gì chứ? Và người ta mong chờ gì ở ông ta? Lincoln nghĩ thầm. Mọi lý lẽ đã được mình chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Stanton nhìn ông rồi nhún vai khinh khỉnh. À, dĩ nhiên là anh cũng có quyền phát biểu trước. Lincoln đáp lại với sự nhã nhặn vốn có. Thưa ông Stanton, chắc hẳn ông rất muốn đứng vào vị trí của tôi lúc này. Stanton chộp lấy lời đề nghị của Lincoln, cứ như thể ông ta chấp nhận sự rút lui hoàn toàn của Lincoln khỏi vụ kiện này. Harding ngồi im lặng. Lincoln nhận ra, mình không thể làm gì ngoài việc rút lui và lặng lẽ rời khỏi phòng xử án. Ông đứng cô độc trên cầu thang của phòng xử án, đau đớn, giận dữ và tủi hổ. Nhưng người ta đã trả tiền cho ông để ông chuẩn bị hồ sơ, và ông có nhiệm vụ phải phục vụ cho thân chủ của mình, xứng đáng với số tiền họ đã trả công. Nghĩ vậy, ông quay trở lại phòng xử án và ngồi xuống hàng ghế dành cho những người tới dự. Lincoln còn đưa cho Watson hồ sơ của mình. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để soạn thảo những luận điểm này. Ông Harding có thể tìm thấy những điều hữu ích trong này. Ông nói, Watson đưa hồ sơ cho Harding và ông này liền thảy ngay tập hồ sơ lên mặt bàn. Tập hồ sơ cướp dậy nằm đó mà không một lần được liếc qua. Tới ngày hôm sau, nó vẫn nằm chơ vơ trên bàn. Trong suốt tuần xử án, các luật sư của cả hai bên đều đưa ra những lý lẽ để bác bỏ lẫn nhau. Và một lần, họ còn được mời tới nhà thẩm phán để giao lưu. Chỉ có một người không được mời, đó là người đàn ông cao kèo, thô kệch tới từ Springfield. Phiên xét xử đã chuyển sang giai đoạn cao trào. Luật sư danh tiếng của McCormick, Johnson, đã đưa ra lời kháng cáo thuyết phục cho quyền lợi của người sáng chế. Trong tình thế này, người nào có thể phản biện thành công những lý lẽ này chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Và đó là phần mà lẽ ra Lincoln sẽ đứng ra phát biểu. Nhưng thay vào đó, Stanton đã đứng vào vị trí của ông và gạt ông sang một bên với thái độ khinh miệt trông thấy. Stanton không phản bác những thành tựu mà McCormick đạt được. Thay vào đó, ông lần lượt đưa ra các luận điểm chống lại lý lẽ của Johnson. Lincoln như quên hết niềm kiêu hãnh bị tổn thương đang cào xé nhức nhối trong lòng bởi những lý lẽ của Stanton đưa ra quá sắc sảo và thuyết phục. Chúng đã khiến ông bị mê hoặc. Đêm hôm đó, Lincoln đi dạo cùng một người bạn. Lập luận của Stanton đã khai sáng cho tôi. Tôi chưa bao giờ nghe bài phát biểu nào xúc tích và lại được chuẩn bị kỹ lưỡng tới vậy. Lincoln nói, tôi không đáng được so sánh với bất cứ ai trong số họ cả. Tôi không thể nào lập luận hùng hồn với họ, không thể có dáng điệu đỉnh đạt như họ được. Nhưng ông có sự quyết tâm của một người không cam chịu bị đánh bại. Ông nói, tôi sẽ về lại quê nhà và nghiên cứu luật thật kỹ càng. Những người từ miền Đông sẽ tới đây ngày một nhiều hơn, và tôi cần phải sẵn sàng để có thể ngẩng cao đầu khi gặp họ. Những lập luận tuyệt vời của Stanton đã đem lại chiến thắng cho Manny. Watson đã gửi cho Lincoln một tờ séc $2,000 qua đường bưu điện. Nhưng lúc này tiền bạc đã không còn nhiều ý nghĩa với ông, nên ông đã cởi trả tấm séc và nói là ông cảm thấy mình không xứng đáng nhận số tiền đó vì ông đã chẳng làm được gì trong vụ kiện này. Lúc này Watson bỗng cảm thấy áy náy khi nghĩ tới chuyện mình đã gạt bỏ Lincoln sang một bên. Ông đã gửi tấm séc thêm một lần nữa. Lincoln nhận tấm séc đúng vào thời gian ông đang gặp khó khăn về kinh tế, cho nên ông đã nhận số tiền, đồng thời gửi cho người cộng sự Hendon một nửa. Lincoln không thể quên nỗi đau ở phòng xử án. Đó là vết thương mãi nhức nhối trong lòng ông. Nhưng cũng nhờ đó mà ông quyết tâm phải thay đổi chính mình để không bao giờ phải trải qua nỗi sỉ nhục đó một lần nữa. Ông quan tâm tới vẻ bề ngoài hơn. Các bài phát biểu của ông được trau chuốt nhiều hơn, mạch lạc và xúc tích hơn. Sau đó ông nỗ lực hết mình theo đuổi niềm đam mê đầu tiên và sâu sắc nhất, đó là chính trị. Mỉa mai thay, khoản tiền mà Lincoln nhận được đã giúp ông thoải mái về mặt tài chính, tham gia một chiến dịch tranh cử, mang lại cho ông sự nổi tiếng mà ông đã từng để vuột mất trong vụ kiện McCormick Manny. Một thời gian ngắn sau đó, ông đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Stanton là một trong những người chỉ trích ông cay độc nhất. Nhưng Lincoln không bao giờ đánh đồng những lời lẽ cay độc với trí tuệ tuyệt vời của con người này. Cho nên khi lựa chọn một người vào vị trí trụ cột trong thời nội chiến là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, Lincoln đã vẫn chọn Edwin Stanton. Chỉ người có phẩm giá như Lincoln mới có thể vượt lên sự sỉ nhục của Stanton, và cũng chỉ có một người có tấm lòng dân hậu như ông mới có thể bỏ qua những tư thù. Sau những năm phục vụ dưới thời Lincoln, Stanton đã nhận ra ai là người xuất sắc hơn. Lincoln bị ám sát và sắp qua đời. Stanton đã đứng lặng bên ông, lòng tràn ngập tiếc thương. Và khi Lincoln nhắm mắt xuôi tay, chính con người đã từng buông lời sỉ nhục Lincoln đã thốt lên những lời bất hủ. Giờ đây tên tuổi của ngài đã trở thành bất tử. Mitchell Wilson.